Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thủy My, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 6 tháng 12, 2013. Nelson Mandela, tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi, từ trần thọ 95 tuổi. Khủng bố tại Bộ Quốc phòng Yemen, hai bác sĩ Việt Nam, trong số hơn 50 người thiệt mạng. Hoa Kỳ tái khẳng định vùng phòng không của Trung Quốc trên biển Hoa Đông không thể chấp nhận được. Pháp khởi động chiến dịch Sangaris can thiệp quân sự vào Cộng hòa Trung Phi. Mỗi ngày một sự kiện Nelson Mandela và ước nguyện chưa thành. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn mang bóng hình của các nhóm lợi ích. Nhà báo Phạm Chí Dũng trả lời phỏng vấn của RFI về lý do ông vừa sinh ra khỏi đảng. Kính thưa quý thính giả, điều mà người dân Nam Phi lo ngại từ nhiều tháng qua đã xảy đến. Nelson Mandela, tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi, đã từ trần thọ 95 tuổi. Ông Nelson Mandela qua đời vào đêm hôm qua 5 tháng 12 tại tư gia ở thành phố Johannesburg vì bệnh viêm phổi. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đích thân thông báo tin buồn cho toàn dân. Tên tuổi của Nelson Mandela được gắn liền với tự do và công lý của cuộc tranh đấu chống phân biệt đối xử và độc tài. Cả thế giới để tang cho ông. Trọng Nghĩa trình bày.
Đất nước chúng ta đã mất đi một người con yêu, Nelson Mandela, tổng thống khai sinh quốc gia dân chủ của chúng ta đã ra đi một cách thanh thản bên cạnh gia đình vào lúc 20:50. Tin vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi từ trần đã được đương kim tổng thống Nam Phi Jacob Zuma loan báo trực tiếp qua làn sóng truyền hình. Theo AFP, thi hài của cựu tổng thống Mandela đã được đưa từ nhà riêng ở Johannesburg về thủ đô Pretoria, trong khi chính phủ chuẩn bị tổ chức quốc tang và lễ nghi để vinh danh một biểu tượng lớn của thế kỷ 20. Nelson Mandela được xem là tấm gương phổ quát của tinh thần bao dung và hòa giải, cùng với Thánh Gandhi của Ấn Độ và mục sư Luther King của Hoa Kỳ. Ông là ba vĩ nhân ghi đậm thế kỷ vừa qua. Cố tổng thống đầu tiên của Nam Phi làm lễ sinh nhật lần thứ 95 vào ngày 18 tháng 7 năm nay. Trong một năm trở lại đây, ông phải nhập viện nhiều lần vì nhiễm trùng phổi, một trong những hệ quả của gần 27 năm tù tội trong thời kỳ tranh đấu cho tự do trong chế độ kỳ thị màu da của chính quyền da trắng. Có lẽ trong lịch sử chưa có một nhân vật nào mà ngay từ lúc sinh tiền đã được thế giới tôn vinh kính phục như ông Nelson Mandela. Trên thế giới, hầu như nơi nào cũng có những con đường, những quảng trường, những trường học hoặc trung tâm văn hóa mang tên ông. Từ năm 2010, Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết hàng năm chọn ngày 18 tháng 7 làm ngày Nelson Mandela. Ngay trong đêm qua, từ Hoa Kỳ cho đến Iran, từ Bắc Kinh cho đến Đức Đạt Lai Lạt Ma, từ Israel cho đến Palestine và khắp địa cầu, hàng trăm thông điệp chia sẻ niềm xúc động với dân chúng Nam Phi và vinh danh Nelson Mandela đã được gửi đi.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã kính chào từ biệt nguồn cảm hứng hòa giải, tự do và công lý của nhân loại. Pháp và Hoa Kỳ đã cho treo cờ rủ. Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh nhân vật mà ông gọi là có ảnh hưởng lớn trên toàn cầu, một người can đảm, hy sinh tự do của mình vì tự do của người khác, một tấm gương của lịch sử mà nhân loại cần noi theo. Tổng thống Pháp François Hollande nhấn mạnh đến cá tính của một người kháng chiến phi thường đã chứng minh được rằng với quyết tâm, con người không những có thể đập tan xiềng xích áp bức mà còn tạo ra năng lượng xây dựng một tương lai chung. Tại Nam Mỹ, Venezuela thông báo để quốc tang 3 ngày, trong khi đó Ấn Độ thông báo để quốc tang 5 ngày. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói là ngày mất một người bạn quý báu, trong khi đó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khen ngợi người đã tạo điều kiện khai sinh nước Nam Phi mới. Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev nhắc lại sự ủng hộ của Nelson Mandela đối với chính sách Perestroika và cho rằng ngàn đời sau nhân loại vẫn còn thương nhớ Nelson Mandela, còn đối với Tổng thống Putin thì Nelson Mandela là nhà chính trị lỗi lạc nhất của thời đại. Khủng bố tại Bộ Quốc phòng Yemen, hai bác sĩ Việt Nam bị thiệt mạng trong số hơn 50 nạn nhân. vụ tấn công tự sát dữ dội bằng xe có gài bom vào ngày hôm qua 5 tháng 12 vào ngay khu vực của Bộ Quốc phòng Yemen ở thủ đô Sana'a, khiến 52 người chết và 167 người bị thương. Trong số người thiệt mạng có hai bác sĩ người Việt Nam. Vào hôm nay 6 tháng 12, nhóm khủng bố Al-Qaeda, phân nhánh bán đảo Á Sập, đã lên tiếng tự nhận là tác giả vụ tấn công.
Theo hãng tin Pháp AFP, diễn biến cuộc tấn công như sau. Thoạt đầu, một kẻ khủng bố đã liều chết lái một chiếc xe chứa bom, xông vào phá cổng chính của Bộ Quốc phòng Yemen. Sau khi cổng bị phá, một chiếc xe khác bên trên chở nhiều tay súng đã lao vào bên trong, xả súng bắn vào các quân nhân cũng như nhân viên y tế của quân y viện nằm trong khuôn viên Bộ Quốc phòng Yemen. Quân đội nước này đã nhanh chóng phản công, kiểm soát lại tình hình. Theo Bộ Quốc phòng Yemen, hầu hết những kẻ tấn công đều đã bị hạ sát. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 52 người chết, trong đó có hai bác sĩ người Việt Nam, hai bác sĩ người Đức, một bác sĩ Yemen, cùng với hai nữ y tá người Philippines và một nữ y tá Ấn Độ. Theo nguồn tin Yemen, còn có 167 người khác bị thương, quốc tịch chưa được xác định. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết có đến 7 kiều dân nước họ bị chết, trong số các nhân viên làm việc tại quân y viện Yemen. Trong thời gian gần đây, nước Yemen luôn luôn phải đối phó với tình hình bất ổn, đặc biệt nghiêm trọng từ tháng 2 năm 2012 khi cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh bị lật đổ sau những cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ. Yemen đã trở thành nơi hoành hành của lực lượng Al-Qaeda, cụ thể là phân nhánh bán đảo Ả Rập, gọi tắt là AQAP. Chính nhóm này vào hôm qua, trên trang mạng Twitter đã xác nhận mình là tác giả cuộc tấn công vào một cơ sở mà theo tổ chức này là nơi đặt các trung tâm điều khiển máy bay không người lái với các chuyên gia Mỹ.
Tại châu Á, đối lập Thái Lan chuẩn bị tiếp tục biểu tình chống chính phủ. Sau vài ngày tạm ngưng biểu tình nhân dịp sinh nhật của quốc vương Bhumibol, hôm nay 6 tháng 12, phe đối lập Thái Lan ráo riết chuẩn bị tiếp tục xuống đường tại thủ đô Bangkok nhằm đòi lật đổ chính phủ của Thủ tướng Dinh Lức Shinawat. Thủy My lược thuật.
Mặc dù không nêu cụ thể các vụ biểu tình bạo loạn đã diễn ra trong những ngày vừa qua tại Bangkok, hôm qua, vua Bhumibol đã kêu gọi toàn dân Thái Lan đoàn kết để tái lập ổn định đất nước. Trong khi đó, phe đối lập tỏ thái độ kiên quyết, tiếp tục xuống đường vào cuối tuần chống lại chính phủ của Thủ tướng Dinh Lắc. Hôm nay, không có một cuộc biểu tình nào được dự kiến vì phe đối lập đang chờ đợi một bài phát biểu quan trọng của thủ lĩnh phong trào, ông Suthep Thausuban dự trù vào tối nay. Ông Suthep, nguyên là phó thủ tướng trong chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, hiện đang bị truy nã với tội danh xâm nhập vào trụ sở Bộ Tài chánh. Nhân vật này tuyên bố muốn thay thế chính phủ của bà Chính Lúc bằng một hội đồng nhân dân. Bà Chính Lắc là em gái cựu thủ tướng Thaksin Shinawat. Quân đội đã tiến hành một cuộc đảo chính không đổ máu vào năm 2006, lật đổ thủ tướng Thaksin. Sau đó nhân vật này bị tư pháp kết án 2 năm tù với tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Phe đối lập tố cáo bà Chính Lắc là con rối của ông Thaksin và họ muốn xóa bỏ cái gọi là hệ thống Thaksin. Đầu tuần qua, các vụ xung đột đã xảy ra với cảnh sát khi những người biểu tình thuộc phe đối lập muốn xâm nhập vào trụ sở chính phủ. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, chính phủ Thái Lan đã để cho người biểu tình xâm nhập, chiếm giữ một thời gian ngắn trụ sở của chính phủ lực lượng cảnh sát. Sự kiện đóng vai trò chất xúc tác, làm dấy lên làn sóng biểu tình chống chính phủ là dự luật ân xá chính trị mà phe đối lập cho rằng nhằm mục tiêu cho phép ông Thaksin hồi hương. Cho dù Thượng viện Thái Lan đã bác bỏ dự luật này, nhưng phe đối lập vẫn tiếp tục tranh đấu, đòi lật đổ chính phủ của Thủ tướng Dinh Lắc.
Về thời sự Đông Bắc Á, một cố vấn của giường rễ lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un xin tị nạn ở Seoul. Phải chăng trên thượng tầng, nhà nước Bắc Triều Tiên đang diễn ra một cuộc thanh trừng quy mô nhắm vào những người thân cận với ông Rang Song-taek, người giường rễ đầy quyền thế của đương kim lãnh đạo Kim Jong-un? Ông Rang Song-taek đã bị cách chức cách nay không lâu, và vào ngày hôm nay 6 tháng 12, đài truyền hình Hàn Quốc ITN cho biết thêm một cố vấn của ông Rang Song-taek đã xin tị nạn chính trị ở Hàn Quốc sau khi trốn khỏi Bắc Triều Tiên.
Theo đài truyền hình Hàn Quốc được AFP trích dẫn, Seoul cho rằng người vừa đào thoát là quan chức được giao quyền kiểm soát các ngân quỹ đặt dưới trách nhiệm của ông Rang Song-taek người rượm rè của Kim Jong-un, cho đến nay được xem là nhân vật nắm quyền lực thực sự ở Bình Nhưỡng. Người cố vấn này đã chạy khỏi Bình Nhưỡng cách nay 2 tháng, hiện đang ở Trung Quốc dưới sự bảo vệ của nhân viên tình báo Hàn Quốc, chờ chuyến bay qua Seoul. Theo AFP, cơ quan tình báo cũng như Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã không xác nhận các tin trên. Hàn Quốc trong tuần đã loan báo tin Kim Jong-un cách chức người chú dượng và 2 cố vấn của nhân vật này đã bị xử tử. Hôm qua, hãng tin Hàn Quốc Yonhap cũng xác định rằng Bình Nhưỡng đã cho triệu hồi đại sứ Bắc Triều Tiên tại Malaysia, một người cháu khác của ông Chan Song-taek. Các nhà quan sát rất thắc mắc trước các diễn biến trên đây, vì nếu chiến dịch thanh trừng nội bộ trên thượng tầng nhà nước Bắc Triều Tiên diễn ra đúng như các tin tình báo Hàn Quốc đã loan, thì đó quả là biến cố chính trị quan trọng nhất từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền. Và như vậy, câu hỏi đặt ra là đường lối của Bắc Triều Tiên sẽ thay đổi như thế nào?
Cũng trong khu vực Đông Bắc Á, Hoa Kỳ tái khẳng định vùng phòng không Trung Quốc trên biển Hoa Đông không thể chấp nhận được. Vào lúc Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc vòng công du Đông Á, Washington vào hôm qua 5 tháng 12 đã khẳng định trở lại là vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc trên biển Hoa Đông là điều không thể chấp nhận được, và các quy định của Bắc Kinh liên quan đến vùng này không nên được áp dụng trong thực tế. Tuy nhiên, Hoa Kỳ tránh không yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ vùng phòng không đang gây tranh cãi.
Phát biểu với báo chí, phát ngôn viên Nhà Trắng ông Jay Carney cho rằng việc Bắc Kinh thiết lập vùng phòng không bên trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư là một biện pháp xin trích, nguy hiểm và khiêu khích, không xứng đáng với một cường quốc. Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Mỹ còn nhấn mạnh, chúng tôi, Hoa Kỳ, không công nhận và cũng không chấp nhận vùng phòng không này, và nó sẽ không thay đổi cách thức Hoa Kỳ thực hiện các chiến dịch quân sự trong khu vực. Ông Jay Carney đã gợi đến đòi hỏi của Bắc Kinh, theo đó các loại phi cơ bay qua vùng phòng không mà họ áp đặt phải thông báo trước kế hoạch bay và giữ liên lạc vô tuyến, điều mà cho đến nay quân đội Mỹ hay Nhật Bản không hề tuân thủ. Đến Trung Quốc hồi đầu tuần, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói đến một sự khó chịu đáng kể ở trong khu vực châu Á, nhưng cũng nhắc lại rằng quan hệ tin tưởng giữa Bắc Kinh và Washington là điều rất quan trọng. Người phát ngôn của Nhà Trắng vào hôm qua còn yêu cầu Trung Quốc không nên có những hành động khác tương tự như việc thiết lập vùng phòng không trên biển Hoa Đông tại những khu vực khác trong vùng. Bắc Kinh nên thiết lập những tuyến liên lạc khẩn cấp với các láng giềng, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản, để gọi là đối phó với những nguy cơ mà thông báo mới đây của Trung Quốc đã gây nên.
Pháp sẽ đón tiếp 50.000 sinh viên Trung Quốc từ nay đến năm 2015. Đang công du Trung Quốc, vào ngày hôm nay, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault tuyên bố tại Bắc Kinh, Paris đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2015 sẽ đón tiếp tổng cộng 50.000 sinh viên Trung Quốc, đồng thời Pháp sẽ giảm nhẹ các thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh.
Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh cùng với đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault cho biết nước Pháp huy động hết sức mình để mục tiêu đón tiếp 50.000 sinh viên Trung Quốc vào năm 2015. Theo Paris, hiện nay có khoảng 35.000 sinh viên Trung Quốc đang theo học và nghiên cứu tại Pháp, trong khi đó có 7.500 sinh viên Pháp tại Trung Quốc. Mặt khác, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault cũng mong muốn giảm nhẹ các thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh cho công dân Trung Quốc vì ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc tới Pháp. Theo lịch trình trong ngày hôm nay, Thủ tướng Ayrault tham dự và phát biểu tại một cuộc hội thảo Pháp-Trung nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ song phương trong lĩnh vực là hạt nhân dân sự. Sau đó, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiếp Thủ tướng Ayrault và phái đoàn Pháp.
Chiến dịch can thiệp quân sự của Pháp vào Cộng hòa Trung Phi đã bắt đầu. Chỉ ít lâu sau khi được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chính thức bật đèn xanh, giới chức lãnh đạo Pháp lần lượt loan báo quyết định khởi động chiến dịch can thiệp quân sự vào nước Cộng hòa Trung Phi, được đặt tên là Sankari. Vào sáng nay, 6 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian xác nhận là chiến dịch đã thực sự bắt đầu. Lực lượng của Pháp, 650 người có mặt sẵn tại thủ đô Bangui, đã tỏa ra từ nơi đóng quân để tiến hành các cuộc tuần tra.
Phát biểu trên đài RFI, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp xác nhận, chiến dịch đã khởi sự vì lực lượng Pháp có mặt sẵn tại phi trường Bangui với một nhiệm vụ giới hạn là bảo vệ sân bay và kiều dân Pháp, đã bắt đầu tỏa ra các nơi khác tại thủ đô Trung Phi để thực hiện các chiến dịch tuần tra. Ông Le Drian tiết lộ thêm ngay từ tối qua, một đơn vị tiếp ứng đã từ xứ Gabon lân cận đến Trung Phi, và hôm nay đến lượt một phi đội trực thăng. Tính ra đã có hơn 650 lính Pháp được triển khai tại Cộng hòa Trung Phi, và số lượng này sẽ tăng lên gấp đôi vào cuối tuần. Vào hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết cho phép sử dụng võ lực để chấm dứt chiến tranh tại Trung Phi. Ngay sau quyết định của Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Pháp François Hollande đã triệu tập khẩn cấp một Hội đồng Quốc phòng bỏ túi tại Điện Élysée để khẳng định rằng Pháp sẽ hành động ngay lập tức. Theo nghị quyết 2127 được 15 thành viên Hội đồng Bảo an thông qua, lực lượng Pháp được phép dùng mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ lực lượng Liên Hiệp Quốc tại Trung Phi.
Liên quan đến tình hình xã hội Trung Quốc, đạo diễn Trương Nghĩa Mưu bị kiện đòi phạt 119 triệu euro vì có nhiều con.
Hai luật sư đã đưa đơn kiện đạo diễn Trương Nghệ Mưu vì lợi ích chung đòi phải đột bồi thường thiệt hại 1 tỷ nhân dân tệ. Nhà đạo diễn nổi tiếng với các phim Đàn Lồng Đỏ Treo Cao, Thập Chuyện Mai Phục, hồi đầu tuần đã nhìn nhận có hai con trai và một con gái với người vợ hiện nay. Như vậy, ông ngầm công nhận đã vi phạm chính sách mỗi gia đình chỉ có một con và đã lên tiếng xin lỗi. Báo chí Trung Quốc cho rằng vị đạo diễn có thể bị phạt đến 160 triệu nhân dân tệ, tức 20 triệu euro.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Nelson Mandela và ước nguyện chưa hoàn thành. Di sản quan trọng nhất mà Nelson Mandela để lại cho thế hệ mai sau của Nam Phi là đã giải phóng được đất nước ra khỏi chính sách kỳ thị màu da và xây dựng chế độ dân chủ bằng hòa giải, hòa hợp dân tộc. Một nhiệm vụ thoạt đầu có thể xem là bất khả sau nhiều thế kỷ áp bức. Nam Phi vào đầu thập niên 1990, lúc Nelson Mandela vừa ra khỏi nhà tù sau 27 năm lao lý, là một nước trải qua 3 thế kỷ do người da trắng thống trị, trong đó có 40 năm cuối cùng chế độ apartheid, một chính sách kỳ thị độc nhất vô nhị trên trái đất. Tuy nhiên, với uy tín tôi luyện trong nhà tù và một tinh thần lạc quan cũng như tha thứ vô biên, người tù thế kỷ đã chinh phục được vị tổng thống da trắng bấy giờ mà tương lai cho thấy là vị nguyên thủ da trắng cuối cùng của Nam Phi, Frederick de Klerk, một nhân vật có tinh thần cởi mở. Nhờ đó, Nelson Mandela đã từng bước nhanh chóng đưa Nam Phi vào tiến trình dân chủ hóa, công nhận quyền công dân của người dân da màu. Năm 1994, một năm sau khi cùng tổng thống Frederick de Klerk, tổng giám mục Desmond Tutu được ân thưởng giải Nobel Hòa bình, cựu tù Nelson Mandela đắc cử tổng thống với nhiệm kỳ 5 năm qua cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử Nam Phi. Trong suốt thời gian sau đó, tổng thống Nelson Mandela đã liên tục đưa ra những cử chỉ hòa giải với những người và với cộng đồng đã một thời gian dài trấn áp đồng bào của ông và bản thân ông. Tổng thống Nelson Mandela viếng thăm cựu tổng thống Jeter Botha, người tiền nhiệm của tổng thống Frederick de Klerk, mà nhiệm kỳ đã ghi dấu bằng chính sách đàn áp cao độ nhất, báo hiệu hoàng hôn của một chế độ sắp tàn. Ông cũng đi thăm bà quá phụ Hendrik Verwoerd, bà người chồng là lý thuyết gia, là kiến trúc sư của chính sách kỳ thị chủng tộc apartheid. Khi giám đốc sở mật vụ Niels Bagna về hưu, tổng thống Nelson Mandela tổ chức tiệc lớn để tiễn đưa. Ngày chánh án, Vaxiyuta, người mà trong phiên xử năm 1963 kết cho ông bản án chung thân và đày sang đảo Robben, cũng được Nelson Mandela mời ăn tiệc. Chính sách apartheid không cho vận động viên da màu tham gia đội tuyển quốc gia bóng bầu dục, môn thể thao lịch sử của dân Nam Phi da trắng. Thế nhưng, Tổng thống Nelson Mandela vẫn mặc chiếc áo của đội tuyển quốc gia Springboks để chào mừng chiến thắng của đội tuyển khi đoạt cúp du lịch thế giới năm 1995 và sau gần 30 năm bị tẩy chay. Hình ảnh vị Tổng thống da đen chia sẻ niềm hân hoan của cộng đồng da trắng đã làm nhiều người dân Nam Phi xem đó là tột đỉnh của hòa giải dân tộc. Phản ứng lại những lời công kích từ dư luận của báo chí da đen phê bình tổng thống thiên vị quá trớn người da trắng, Nelson Mandela nhắc nhở rằng nếu hòa giải không được xem là chính sách cơ bản,
thì có lẽ đã xảy ra biển máu ở Nam Phi. Chính phủ đầu tiên và cho đến nội các hiện nay tại Nam Phi luôn luôn có bộ trưởng da trắng, da đen và người mang hai dòng máu. Năm 2008, toàn dân Nam Phi đã hợp sức tổ chức thành công cúp bóng đá thế giới và chào đón mỗi trận đấu bằng bài quốc ca phối hợp năm thứ tiếng và thổ ngữ của quốc gia đa chủng tộc này. Mặc dù tuổi cao sức yếu đã rời chính trường sau nhiệm kỳ đầu tiên, Nelson Mandela đã tham dự lễ khai mạc và bế mạc cúp bóng đá thế giới với gương mặt rạng ngời niềm vui đạt thành ước nguyện, đưa Nam Phi vào trái tim của thế giới. Trong một bài phát biểu, Nelson Mandela đã nhắc đến một câu châm ngôn mà ông được học từ thuở bé, không có luật nào cho đa số được quyền áp đảo thiểu số. Thiểu số cũng không nên để cho đa số đè bẹp. Đây là câu kinh nhật tụng mà ông đã nghiêm ngẫm trong suốt gần 27 năm tù. Không để cho bị lôi kéo vào tâm lý thường tình lấy quán trả quán, Nam Phi đã tổ chức một chương trình hòa giải xóa bỏ hận thù. Ủy ban hòa giải dân tộc đã lắng nghe lời khai và lời thú tội của hơn 30.000 người, trong đó có thủ phạm và cả nạn nhân. Đổi lại những lời thú tội, thủ phạm đàn áp đã được tha thứ. Tuy nhiên, trên thực tế, một bộ phận dư luận Nam Phi vẫn tiếc rẻ là tại sao không trừng trị những kẻ có chức quyền như bộ trưởng hay chỉ huy công an thời Apartheid. Tại quốc gia mà Nelson Mandela vừa từ biệt, tình trạng kỳ thị màu da vẫn tồn tại dưới hình thức khác. Hôn nhân dị chủng vẫn còn là chuyện hiếm hoi. Chưa biết đến bao giờ thì nguyện vọng của Nelson Mandela muốn thấy Nam Phi hoàn toàn thoát khỏi tâm lý kỳ thị màu da. Tuy nhiên, bản thân người hùng cũng đã tự cảnh giác. Ông nói, hàn gắn vết thương của quốc gia Nam Phi là một tiến trình lâu dài, không phải là một biến cố nhất thời. Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt ngày Nelson Mandela từ trần. Mời quý thính giả theo dõi Người hùng bất bạo động Nam Phi. Bây giờ là phần phỏng vấn. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn mang bóng hình của các nhóm lợi ích. Nhà báo Phạm Chí Dũng trả lời các câu hỏi của RFI về lý do ông vừa sinh ra khỏi đảng.
Sau luật cha Lê Hiếu Đằng, tối qua đến lượt nhà báo tự do, đồng thời là nhà bình luận tên tuổi, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng đã viết bức tâm thư từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, kèm theo đó là hành động cụ thể với lá đơn xin ra đảng gửi đến nơi đang làm việc là Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Bức thư bày tỏ nỗi thất vọng trước vai trò độc đoán về chính trị của đảng đã dẫn xã hội Việt Nam đến tình trạng như ngày nay, quốc nạn tham nhũng, sự cấu kết giữa các nhóm lợi ích và các nhóm thương hữu chính trị, hố phân hóa chồng nghèo, xã hội suy đồi toàn diện, chứng tỏ sự lãnh đạo của đảng đã thất bại cay đắng. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, Đảng Cộng sản hiện thời chỉ còn mang bóng hình và hơi thở của các nhóm lợi ích. Lời thề trung thành với đảng của anh đã bị thực tế phủ nhận, đã đến lúc những người như anh cần phải nhận chân rằng vai trò của đảng không phải là vĩnh viễn. Nhà báo Phạm Chí Dũng cho rằng từ bỏ Đảng Cộng sản là một trong những con đường ngắn nhất để đến gần với nhân dân, và một công dân tốt có ý nghĩa hơn nhiều so với một đảng viên tồi. RFI Việt ngữ đã có hân hạnh được nhà bình luận Phạm Chí Dũng tiếp chuyện tối qua, ngay sau khi vừa viết xong bức tâm thư. Dạ, xin chào anh Phạm Chí Dũng. Thưa anh, vì sao anh lại quyết định từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam? Và theo như bức tâm thư, thì đây là một quyết định khó khăn trong đời, phải không ạ?
Đây là một quyết định khó khăn trong đời tôi. Có thể nói là dễ dàng được. Tại vì đối với những người 20 năm tuổi đảng như tôi, thì tôi nghĩ cũng như nhiều người khác thôi. Họ có một cái rào cản vô hình nằm trong não trạng và có lẽ nằm cả trong tim này. Có một sự ràng buộc nào đó, một sự ràng buộc vô hình mà khó dứt áo ra đi. Điều đó ăn sâu vào từ những năm tháng được đào tạo trong môi trường của nhà nước, được gọi là nhà nước sau chủ nghĩa. Và tôi cũng như nhiều người khác chịu một mối dây liên hệ, một mối dây ràng buộc mà có thể nói để khi quyết định rời bỏ cái môi trường cũ thì đó là một sự khó khăn. Điều đó giải thích vì sao mà nhóm kiến nghị 72 từ đầu năm 2013 đã đưa ra những kiến nghị có thể nói rất cải cách, mang tính chất động trời như vậy, nhưng mà vẫn chưa hề diễn ra một hiện tượng thoái đảng theo đúng nghĩa, điều mà nhiều người đang mong chờ và cho là cần thiết. Còn đối với cá nhân tôi thì thực ra như tôi đã trình bày trong bức tâm thư, niềm tin của tôi đối với Đảng Cộng sản đã mất từ những năm 2000. Lúc đó tình hình đã xấu, Suy thoái kinh tế và vấn đề đạo đức xã hội đã lan tràn, tất nhiên chưa tới mức như ngày nay, nhưng mà tình trạng tham nhũng và lộng quyền, lạm quyền, lợi dụng quyền hành trong giới quan chức lúc đó đã khá là phổ biến, và tham nhũng lúc đó đã đến mức gần như không thể chống nổi nữa. Sau thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đến thời những Tổng Bí thư khác thì tôi không còn niềm tin nữa, và thấy công cuộc chống tham nhũng gần như là thất bại. Khi đó niềm tin của tôi đối với quyền năng của Đảng đã gần như chấm dứt. Nhưng mà từ đó đến nay đã 10 năm và không có một chút cải cách nào khác, và tình hình thậm chí còn tệ hơn rất là nhiều. Như tôi đã trình bày trong bức tâm thư, đây là một cuộc khủng hoảng sâu sắc, toàn diện và suy đồi toàn xã hội. Điều đó cho thấy không còn niềm tin ở Đảng Cộng sản, và Đảng Cộng sản cũng không xứng đáng với vị trí lãnh đạo đất nước khi mà để đất nước tàn tạ như ngày hôm nay. Thế thì trách nhiệm một đảng viên cần phải làm gì? Hay là giữ khư khư quan điểm bảo thủ đối với Đảng, hay là giữ tuyệt đối lòng trung thành đối với Đảng chỉ trên danh nghĩa và chỉ làm lợi cho cá nhân mình? Tôi cho là một sự trung thành mù quáng là không thể chấp nhận được. Và hơn nữa, một sự trung thành khi biết sự thật hoàn toàn không trung thành với nhân dân là một sự trung thành giả dối. Cho nên tôi vẫn quan điểm là thôi, thà làm một công dân tốt còn có ý nghĩa hơn rất nhiều lần so với một đảng viên tồi. Và vì vậy, thực ra trong tôi đã manh nha ý định xin ra khỏi Đảng từ lâu, từ những năm 2005-2006. Nhưng mà trong tôi vẫn bị ám ảnh bởi một sự ràng buộc, một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nỗi sợ hãi đó từ cấp trên xuống cấp dưới, từ thượng tầng kiến trúc đi tới tận cơ sở, và người ta khó thoát ra được. Nếu như không có sự việc anh Lê Hữu Đảng chính thức từ bỏ Đảng như là ngày hôm qua, ngày 4 tháng 12, thì tôi cũng không biết là bản thân mình có thể quyết định được vào lúc nào sẽ chính thức là từ bỏ Đảng. Nhưng mà tôi phải cảm ơn anh Lê Hữu Đảng, và chiều nay cùng với một số anh em đi vào thăm anh Lê Hữu Đảng thì tôi muốn hỏi anh, coi như là ý chung quyết, vì anh là lớp người đi trước, anh là tiền bối, tôi chỉ là hậu bối thôi. Và tôi thầm nghĩ ý kiến của anh sẽ là chung quyết đối với tôi. Và khi thấy anh nói về việc anh từ bỏ Đảng và thấy một giọt nước mắt long lanh trong khóe mắt của anh, thì tôi quyết định ngay, thôi, tới lúc rồi, và không thể chần chừ được nữa. Ít nhất cá nhân mình cũng phải bày tỏ chính kiến về việc này, và mình phải thể hiện, nếu không phải là trách nhiệm của một công dân tốt, thì ít nhất cũng phải là một người biết vượt qua được cái rào cản vô hình nào đó, hay nói cách khác là vượt qua được cái nỗi sợ hãi. Và đó là một cách như tôi trình bày, con đường ngắn nhất để có thể đưa những đảng viên còn lương tâm đến gần gũi với nhân dân nhiều hơn, với những người dân nghèo nhiều hơn, và có thể chia sẻ với họ nhiều hơn. Hơn là tình trạng vẫn sinh hoạt Đảng nhưng mà sinh hoạt một cách giả tạo, lời nói không đi đôi với việc làm.
Thưa anh, có lẽ một trong những lý do khiến người ta dù không đồng tình nhưng vẫn không muốn rời Đảng là vì gắn liền với chức vụ và quyền lợi. Lâu nay tiêu chuẩn chính cho việc thăng tiến trong nghề nghiệp là đảng viên chứ không phải năng lực, phải không ạ?
Dạ, điều đó hoàn toàn đúng ở trong xã hội Việt Nam và trong giới công chức viên chức Việt Nam. Thường là đối với cấp sở ngành, từ cấp phó phòng trở lên phải là đảng viên. Chuyên viên cán bộ bình thường có thể không phải là đảng viên, nhưng mà từ cấp phó phòng trở lên chắc chắn phải là đảng viên. Trong báo chí cũng vậy, trong đội ngũ ban biên tập đương nhiên phải là đảng viên. Và cũng đúng một thực tế là có khá nhiều, tôi cho là tỷ lệ lên tới từ 70-80% là họ bị phụ thuộc vào vấn đề chức vụ và quyền lợi. Cho nên là điều rất dễ thấy trong hiện trạng xã hội Việt Nam hiện nay là rất nhiều người than thở bức xúc về đủ thứ, về chính cả cấp trên của họ và những chính sách của nhà nước. Và họ có thể, thậm chí là họ chỉ trích công khai đối với Đảng, chỉ trích trong các quán cà phê, chỉ trích thậm chí trong cuộc họp nữa. Nhưng mà bảo ra khỏi Đảng thì họ không đồng ý, và họ không có lên tiếng, không có chính kiến về chuyện đó. Và thâm tâm họ không muốn ra khỏi Đảng vì họ bị ràng buộc về chức vụ quyền lợi như vậy. Điều đó chúng ta cũng có thể thấy một hiện tượng rất đặc trưng là trong việc bỏ phiếu cho Hiến pháp năm 2013 vừa qua, mới diễn ra cách đây không lâu, thì đã gần như tuyệt đối 100% đại biểu Quốc hội là bỏ phiếu thuận cho những điều mà trước đó thậm chí có nhiều đại biểu cho là bất công. Chẳng hạn như là vấn đề thu hồi đất đối với các dự án kinh tế xã hội, hay là vấn đề kinh tế quốc doanh là chủ đạo là một vấn đề cực kỳ bất hợp lý trong tình hình hiện nay. Nhưng mà họ vẫn bỏ phiếu thuận. Vì sao? Tại vì họ, thứ nhất, họ bị thói quen ràng buộc, não trạng trì trệ ràng buộc. Thứ hai, họ bị sự im lặng lâu ngày ràng buộc. Và thứ ba, họ bị quyền lợi của họ ràng buộc. Đó là quyền lợi đại biểu, dù là một quyền lợi nhỏ ở cấp địa phương, cấp cơ sở, nhưng vẫn là quyền lợi. Và họ ngại, họ sợ sự thay đổi, sợ sự va chạm, sợ sự đụng độ với những thế lực mới, và trong những hoàn cảnh mới bắt buộc họ phải thay đổi thói quen của họ và không còn giữ gìn được cho họ quyền lợi như cũ nữa.
Thưa anh, nhưng cũng có quan điểm là phải còn ở trong hàng ngũ mới có thể đấu tranh được.
Đó là một quan điểm tồn tại cách đây 10-15 năm và người ta cố gắng suy nghĩ rằng cần phải ở trong hàng ngũ để đấu tranh. Và lúc đó tôi cũng suy nghĩ như vậy. Tôi cũng cho là có thể đấu tranh được và dù sao tiếng nói vẫn còn được cấp trên nghe tới. Nhưng mà tôi nhớ cách đây 15 năm thì một số ý kiến của tôi vẫn được cấp trên tiếp nhận và có xem xét. Nhưng mà cách đây 10 năm thì đó là một sự vô vọng. Đã không có một sự tiếp nhận, một kiến nghị nào cả. Và một số anh em đảng viên tâm huyết mà tôi biết có kiến nghị nhiều cũng như vậy. Và lúc đó họ phải xem lại. Lúc đó một số người bạn tôi họ đã thoái đảng. Thực chất là họ không xin ra khỏi đảng nhưng họ không sinh hoạt đảng. Và coi như một cách từ bỏ đảng. Thế thôi. Còn đối với tôi thì lúc đó tôi phải suy nghĩ. Lúc đó mình nằm ở trong nội bộ, mình còn sinh hoạt đảng. Nhưng mà mình không đóng góp được cái gì cả. Và mình tiếp tục phải chịu trận những cuộc sinh hoạt đảng với không khí im lặng hoàn toàn. Tức là những buổi sinh hoạt hàng tháng vẫn phải duy trì thường xuyên. Và sau khi đọc bản nghị quyết và hỏi có đồng chí nào giơ tay có ý kiến gì không, thì khá nhiều hoặc là hầu hết mọi người đều im lặng. Tại vì mọi người đều biết rằng nghị quyết đã như thế và mọi thứ sẽ thông qua và sẽ không có gì thay đổi cả. Góp ý kiến cũng chẳng để làm gì. Và thế là người ta im lặng hết từ cuộc họp này đến cuộc họp khác. Và tôi cũng vậy. Tôi là người im lặng nhiều nhất. Tại vì tôi biết không để làm gì cả. Đó là sự im lặng mà tôi cho là đã phủ trùm lên cả quốc hội vào thời nay. Đó là một thói quen im lặng và chỉ có những người ở trong nội bộ mới hiểu được nguồn cơn sâu xa sự im lặng đó đến từ đâu.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Xin quý khán giả vui lòng theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị. Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nelson Mandela, tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi từ trần thọ 95 tuổi. Khủng bố tại Bộ Quốc phòng Yemen, hai bác sĩ Việt Nam trong số hơn 50 người thiệt mạng. Hoa Kỳ tái khẳng định vùng không không Trung Quốc trên biển Hoa Đông không thể chấp nhận được. Pháp khởi động chiến dịch Sangeres can thiệp quân sự vào Cộng hòa Trung Phi. Mỗi ngày một sự kiện, Nelson Mandela và ước nguyện chưa hoàn thành. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn mang bóng hình của các nhóm lợi ích. Nhà báo Phạm Chí Dũng trả lời phỏng vấn của RFI về lý do xin từ bỏ đảng. Thưa quý vị, sau đây Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về các cuộc biểu tình dữ dội chống chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawat ở Thái Lan, Le Figaro có bài phân tích đáng chú ý của đặc phái viên tại Bangkok với tựa đề Sự bất lực của vua Thái trước những người biểu tình. Với nhận định, lời kêu gọi hòa giải của vua Ramsa IX dường như không đủ khả năng để tạo lập một cuộc đối thoại giữa phe áo đỏ và phe áo vàng. Le Figaro mở đầu với mô tả cảnh truyền hình trực tiếp vị vua Thái già nua đọc diễn văn với giọng nói thầm thì rất khó nghe. Trong bối cảnh khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ năm 2010, đúng vào dịp sinh nhật ông 86 tuổi, ngày lễ quan trọng nhất của vương quốc, thì vua Rama IX đã quyết định can thiệp.
Cầm quyền từ năm 1946, vua Thái Lan vốn là nguyên thủ quốc gia nắm quyền lâu nhất thế giới, cho đến nay vẫn là người đứng trên tất cả mọi xung đột. Thông điệp mang tính hiệu triệu và bóng gió của vua Bhumibol được hai phe đối đầu trong cuộc khủng hoảng hiện nay giải thích theo cách hoàn toàn có lợi cho mình. Phe áo đỏ ủng hộ thủ tướng Yingluck thì cho rằng diễn văn của nhà vua kêu gọi tất cả làm việc cùng nhau vì lợi ích của đất nước là một lời chỉ trích khéo léo nhắm vào phong trào nổi dậy áo vàng. Ngược lại, phe biểu tình thì cho rằng nhà vua khuyến khích hành động để buộc thủ tướng đương nhiệm phải từ chức.
Trên thực tế, vua Bhumibol bất lực nhìn vương quốc của ông phân hóa thành hai phe do những thay đổi kinh tế xã hội lớn lao. Phe gồm các thành phần tinh hoa truyền thống, bảo hoàng, lo sợ nguyên tắc bầu cử phổ thông đầu phiếu, đưa gia tộc Shinawat lên nắm quyền, nhờ hậu thuẫn của đông đảo nông dân nghèo vùng Đông Bắc. Thủ lĩnh phong trào phản kháng, Suthep Thongsuban, cựu phó thủ tướng, chủ trương tái lập một nền quân chủ mạnh. Nhiều thành viên phe áo vàng lo ngại gia đình cựu thủ tướng Thaksin tìm cách loại bỏ nhà vua. Chủ trương của lãnh đạo phong trào ủng hộ hoàng gia là thay đổi triệt để luật bầu cử bằng cách giới hạn phạm vi của nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, ngăn chặn đà ảnh hưởng đang lên của tầng lớp nông dân đỏ trên trường chính trị. Nhà lãnh đạo Bangkok, tự ông Suthep Thongsubang, đề nghị lập một chính phủ chuyển tiếp trong thời gian vô hạn định, đứng đầu là một thủ tướng do vua bổ nhiệm chứ không phải do dân cử. Quan điểm này khiến ngay cả một bộ phận những người quân chủ ôn hòa lo ngại vì sợ rằng nền dân chủ Thái Lan non trẻ sẽ tụt hậu rất xa. Để đánh giá về chủ trương của ông Suthep, Bangkok Post, một tờ báo của tầng lớp thị dân chống Thaksin, chạy tít, ảo tưởng. Theo Le Figaro, trong những giờ tới, diễn biến tại Bangkok sẽ cho thấy liệu sau thời gian hưu chiến do sinh nhật nhà vua, hai phe có chấp nhận đối thoại dưới sức ép của quân đội hay không. Can thiệp quân sự của Pháp để khôi phục an ninh tại nước Cộng hòa Trung Phi là chủ đề chính của hầu hết các nhật báo Pháp ngày hôm nay sau quyết định bật đèn xanh của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua. Báo Le Figaro chạy tựa Trung Phi, nước Pháp can thiệp để chấm dứt hỗn loạn. Liberation đăng hình ảnh trên trang nhất, một người da đen nằm sõng sượt trên sàn nhà với hàng tít, thảm sát ở Bangui trước can thiệp của Pháp. Hay tờ L'Humanité thì có bài đèn xanh Liên Hợp Quốc, các binh sĩ Pháp tiếp tục can thiệp. Pháp, châu Phi, bên kia của tình trạng khẩn cấp là hàng tựa của La Croix, Le Monde đăng bức ảnh, hai người lính trên vị trí chiến đấu tại sân bay Bangui, Trung Phi, với hàng tít, nước Pháp lên tuyến đầu tại châu Phi. Le Monde có bài phân tích tổng hợp, Trung Phi ở tâm điểm của Thượng đỉnh Élysée.
Chiến dịch can thiệp quân sự tại Cộng hòa Trung Phi của nước Pháp phủ bóng lên hội nghị thượng đỉnh Pháp châu Phi diễn ra trong hai ngày, hôm nay và ngày mai tại Paris, là nhận định của Le Monde.
Tiếp theo Mali, một lần nữa nước Pháp phải can thiệp quân sự tại châu Phi trong vai trò cảnh sát để vãn hồi hòa bình. Le Monde nhận định, các can thiệp này diễn ra trong bối cảnh rất tế nhị khi Tổng thống Pháp chủ trương đưa quan hệ với châu Phi chuyển sang một trang mới. Ông Philippe Hugon, chuyên gia Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, nhận định nếu như hội nghị Pháp-Phi năm 1990 đã từng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình dân chủ hóa tại châu Phi, thì hội nghị lần này là một bước ngoặt trong vấn đề an ninh đối với châu Phi. Lãnh tụ Nam Phi Nelson Mandela qua đời tối qua ở tuổi 95. Mandela để lại một dân tộc hòa giải là hàng tựa của báo Lesico với nhận định người anh hùng của cuộc chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã để lại một nền dân chủ đa chủng tộc định hình cho dù các đòi hỏi vẫn còn mạnh mẽ.
Theo Lesico, cho dù các bất bình đẳng vẫn còn đó, những nỗi lo về sự tan vỡ của đất nước không phải là điều đáng ngại. Một nhà nghiên cứu Pháp bày tỏ hy vọng cuộc tang lễ tập thể này sẽ củng cố tình đoàn kết, vượt qua ranh giới chủng tộc tại Nam Phi. Tất cả mọi người sẽ tới mặc niệm trước Nelson Mandela.
Về thời sự quốc tế, một chủ đề đáng chú ý khác là câu chuyện gián điệp mạng sau các tiết lộ của cựu nhân viên NSA Snowden tiếp tục có thêm một biến cố mới. Tờ báo Anh nổi tiếng The Guardian bị giới dân biểu, chính quyền và tình báo Anh gây áp lực. Ngày thứ ba vừa qua, tổng biên tập The Guardian bị thẩm vấn trong vòng 80 phút trước một ủy ban quốc hội phụ trách nội vụ.
Bài NSA, cơ quan tình báo Mỹ với những con mắt mở to, trên Libération đưa ra một thông tin mới. Tình báo Mỹ đã không chỉ theo dõi các cuộc điện thoại, mà còn theo vết các di chuyển của hàng trăm triệu người trên thế giới. Những tài liệu do Snowden phát giác cho thấy cơ quan tình báo Hoa Kỳ thu thập được gần 5 tỷ dữ liệu hàng ngày liên quan đến việc đi lại của các cá nhân. Điều này sẽ chỉ có được là nhờ các điện thoại di động, dù ở trong trạng thái không hoạt động, cũng có thể cho biết vị trí của những người đang sở hữu chúng. Thông tin mà NSA có được cho phép biết cả về những người có các tiếp xúc với các đối tượng bị tình nghi. Theo Libération, các tiết lộ gây chấn động của Snowden không mang lại một áp lực lớn buộc chính quyền Mỹ phải thay đổi. Theo một điều tra dư luận mới đây của Pew, chỉ có 34% người Mỹ cho rằng thông tin Snowden tiết lộ phục vụ cho lợi ích chung, trong khi đó chỉ 55% cho rằng các thông tin này là vô nghĩa.
Cũng nhân dịp này, Lâm Ông có bài NSA, tờ Guardian và Tự do Thông tin ủng hộ hành động của tờ báo và đặt ra những câu hỏi về những thách thức đối với tự do báo chí, bảo vệ đời sống riêng tư và nền dân chủ nói chung. Lâm Ông khẳng định một cuộc tranh luận thực sự về chủ đề này phải tập trung làm rõ vấn đề, khuôn khổ của hoạt động tình báo nhắm vào các công dân, nhân danh chống khủng bố.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt do Tú Anh phụ trách với đề tài Người hùng bất bạo động Nam Phi, Nelson Mandela.
Nelson Mandela, người con yêu của đất nước đã từ trần. Tin buồn này mà toàn dân Nam Phi chờ đợi trong lo âu đã được Tổng thống Jacob Zuma thông báo vào đêm hôm qua 5 tháng 12. Biểu tượng của hòa bình và hòa giải dân tộc, cựu tù nhân chính trị, Tổng thống đầu tiên của Nam Phi đa sắc tộc, Nobel Hòa bình 1993 đã thanh thản ra đi, thọ 95 tuổi, để lại niềm thương tiếc cho Nam Phi và khắp địa cầu. Cũng như Thánh Gandhi đã thành công tại Ấn Độ, cuộc đấu tranh bất bạo động của Nelson Mandela, dù trải qua hơn 26 năm tù, cuối cùng đã chuyển hóa được chế độ da trắng kỳ thị, đem lại dân chủ hài hòa cho Nam Phi. Theo Ahmad Kathrada, 85 tuổi, một cựu tù nhân chính trị, cùng ở chung nhà giam với Nelson Mandela, thì ông Nelson Mandela luôn là nguồn cảm hứng của những người yêu chuộng và tranh đấu cho tự do. Trong thập niên 60, với án tù chung thân, Nelson Mandela vẫn giữ được ngọn lửa hy vọng và chuyển ngọn lửa này cho bạn đồng tù vì mục tiêu của cuộc tranh đấu là chính đáng. Nelson Mandela đã lao vào cuộc tranh đấu chống bất công từ thời niên thiếu, một lần bị trục xuất khỏi đại học vì tham gia phong trào sinh viên biểu tình. Nhưng cuối cùng, năm 24 tuổi, ông tốt nghiệp cử nhân luật. Hai năm sau, năm 1944, ông gia nhập Tổ chức Hội nghị Dân tộc Châu Phi. Khi chính phủ da trắng ban hành chính sách phân biệt chủng tộc Apartheid vào năm 1948, luật sư Nelson Mandela và Tổ chức Hội nghị Dân tộc Phi Châu phát động phong trào kháng chiến chống kỳ thị, với hệ quả là 3 lần ông bị bắt giam, 3 lần kết tội phản bội và âm mưu lật đổ chính quyền, được tha bổng năm 1961, bị kết án 5 năm khổ sai năm 1963, án chung thân năm 1964. Sau 26 năm tù kỷ lục, năm 1990, ông được tự do. Tổng thống Nam Phi lúc đó là De Klerk, cùng với sự dấn thân tích cực của đức cha Desmond Tutu và Giáo hội Anh giáo Nam Phi đã hòa giải với đối lập, dứt khoát lật qua trang sử kỳ thị, giải tỏa lệnh cấm tổ chức Hội nghị Dân tộc Châu Phi, tham gia chính trị và trả tự do cho người tù thế kỷ. Năm 1993, đương kim Tổng thống và Tổng thống tương lai Nam Phi cùng nhận giải thưởng Nobel Hòa bình. Một năm sau, Nelson Mandela đắc cử Tổng thống một cách vẻ vang qua một cuộc bầu phiếu bình đẳng đầu tiên năm 1994. Ngọn lửa hy vọng của Nelson Mandela không giới hạn bên trong Nam Phi mà còn lan tỏa khắp thế giới, tạo thành niềm tin và gương sáng cho nhiều thế hệ tranh đấu khác. Được tin ông qua đời, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nhận định Nelson Mandela là tấm gương chiến đấu cho tự do, cho công lý và nhân loại và là nguồn cảm hứng của thế giới. Để tìm hiểu thêm về Nelson Mandela đã sống như thế nào về tấm gương sáng này, RFI đặt câu hỏi với giáo sư Đoàn Viết Hoạt, cựu phụ tá viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt là cựu tù chính trị, cũng như Nelson Mandela từ năm 1976 cho đến khi định cư tại Hoa Kỳ năm 1998. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt 2 lần ngồi tù với 2 bản án tổng cộng 32 năm tù giam với tội danh gọi là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt được nhiều giải thưởng quốc tế như Giải Tự do Báo chí Quốc tế 1993, Giải Nhân quyền Robert F. Kennedy 1995 và Giải Bút vàng Tự do năm 1998. Bài phỏng vấn được thực hiện vào mùa hè năm nay trong bối cảnh toàn dân Nam Phi đang chuẩn bị đón tin buồn. Kính thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, là một nhà tranh đấu bất bạo động, là một cựu tù chính trị tại Việt Nam và có nhiều lần được gặp Nelson Mandela, giáo sư nhận định về người hùng Nam Phi này như thế nào, ông đã sống như thế nào?
Vâng, thưa trước hết là ông ấy đã hiến cả cuộc đời của ông cho cái nước Nam Phi của ông ấy và cho cái lý tưởng đấu tranh chống lại những cái phân biệt chủng tộc. Ông ấy đã 27 năm ở tù. Đối với tôi thì ông Mandela là một tấm gương. Ngay khi tôi cũng bị ở tù thì tôi luôn luôn lúc nào nhớ đến ông ấy và coi ông như là một cái kích thích cho mình trong cái cuộc đấu tranh của bản thân. Đời sống của ông chắc chắn là gương mẫu cho tất cả những người muốn đấu tranh bất bạo động cho một lý tưởng.
Cụ thể, thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, thì trong cái quá trình tranh đấu của Nelson Mandela thì có những cái giai đoạn nào nổi bật nhất?
Vâng, thứ hai, cái giai đoạn mà tôi nghĩ mọi người có thể dễ thấy được và khâm phục là cái giai đoạn trong tù của ông. Trong suốt 27 năm, ông rất là kiên cường và duy trì được cái ý chí cũng như tinh thần của mình và luôn luôn duy trì cái lý tưởng của mình dù tình hình trong tù có thể như thế nào. thì ông vẫn duy trì được, và cái đó là một tấm gương lớn cho những cái người đấu tranh. Thì việc tù đầy khi anh dấn thân vào đấu tranh là cái việc có thể nói như là không thể nào tránh được, cho nên chúng ta phải sẵn sàng và chúng ta phải có được cái tinh thần như là ông Mandela trong 27 năm tù đó. Cái giai đoạn thứ hai là sau khi ông ra khỏi tù thì ông lại rất là đặc biệt, là hoàn toàn không có một cái sự căm thù nào, tiếp tục đấu tranh mà không phải với cái tinh thần đấu tranh thù hận, mà là tinh thần hòa giải với những cái người mà ông ấy bắt buộc phải cùng làm việc để có thể đưa nước Nam Phi vào một cái giai đoạn mới, mở đường cho một cái giai đoạn mà phân biệt chủng tộc không còn nữa. Cái giai đoạn thứ hai này của ông ấy là một giai đoạn tôi nghĩ là rất là khó khăn cho rất nhiều người đấu tranh đã ở tù suốt 27 năm bị đàn áp và như thế, mà ông vẫn kiên trì duy trì được cái tinh thần bất bạo động và để tiếp tục mà nói chuyện đối thoại với những người cầm quyền để tìm giải pháp cho Nam Phi. Và cuối cùng thì ông đã thành công để trở thành người tổng thống đầu tiên của một nước Nam Phi không phân biệt chủng tộc. Tôi nghĩ đó là hai giai đoạn cần thiết và đáng để cho mọi người đấu tranh bất bạo động học hỏi. Tôi còn nhớ là thí dụ như khi ông ấy ra khỏi tù đó, thì rất nhiều người trong cái đảng của ông chống lại cái việc mà thương thuyết và hòa giải với cái chính quyền hiện thời lúc đó. Nhưng mà rồi ông muốn nói rằng là cái giải pháp duy nhất bây giờ là phải đối thoại, phải tìm ra một cái giải pháp tốt đẹp cho Nam Phi. Tất nhiên là vẫn cương quyết là phải đòi Nam Phi chấm dứt cái chính sách phân biệt chủng tộc, cái chính quyền lúc đó. Và sau đó thì cái mâu thuẫn nó đến cái độ mà cái bà vợ đó cũng không chấp nhận những cái lập trường của ông, và bà ấy vẫn rất là cứng rắn, và do đó hai người đã phải ly dị. Và ông ấy đã phải chấp nhận cái sự đó vì cái lý tưởng của ông. Ông đau đớn lắm với cái trường hợp như vậy, nhưng mà vì cái lý tưởng chung và vì cái tinh thần bất bạo động của ông mà ông bắt buộc phải đi tiếp con đường. Thì tôi nghĩ đấy là cái điểm mà tôi hết sức xúc động khi mà nhớ đến cái cuộc đời của và cuộc đấu tranh của ông ấy.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt nhấn mạnh đến cái yếu tố tranh đấu bất bạo động của Nelson Mandela, người mà được Nam Phi xem là một vị anh hùng. Tuy nhiên, thưa giáo sư, cái cuộc đời tranh đấu của ông Nelson Mandela chắc hẳn đã phải trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm nổi bật.
Vâng, lúc đầu thì chính ông Mandela cũng chưa có đấu tranh bất bạo động. Ông cũng không phải là chủ trương, mà cái lúc đó cái phong trào đấu tranh nó hết sức là bạo động. Tất nhiên là ông, một trong những người lãnh đạo của phong trào đó, thì lúc đó ông cũng vẫn chưa chủ trương là bất bạo động, và có thể là ông thấy rằng là lúc đó có lẽ không có cái cách nào khác là phải đấu tranh bạo động để mà chống lại cái sự đàn áp của cái chính quyền phân biệt chủng tộc lúc đó. Thành cái giai đoạn đầu với cái giai đoạn sau của ông ấy nó có một cái sự khác biệt. Có lẽ sau khi ông ấy ngẫm nghĩ rõ, thấy rõ là cái cuộc đấu tranh bạo động nó có thể không có kết quả, thì ông ấy đã chấp nhận một hình thức đấu tranh bất bạo động và ông đã thành công. Thì tôi nghĩ đấy là một cái điểm khá là quan trọng trong cái chuyển biến cái phương pháp đấu tranh của ông.
Nelson Mandela đã bị ở tù đến 27 năm. Trong cái giai đoạn lao tù này, ông Nelson Mandela trong nhà giam đã rất được lòng kể cả những giám thị nhà giam. Thưa giáo sư, thì 27 năm ở trong nhà tù của Nelson Mandela có phải là 27 năm quan phí không, thưa giáo sư? Và ông ấy đã làm như thế nào để chuyển biến 27 năm đó thành 27 năm hữu ích cho cái cuộc đấu tranh của ông và cho tương lai của dân tộc Nam Phi, thưa giáo sư?
Theo tôi thì không có gì hoang phí hết. Bởi vì trong cuộc đấu tranh thì nó có nhiều cái cách và nhiều cái tùy theo cái điều kiện và hoàn cảnh. Nếu mình còn ở ngoài thì mình đấu tranh trong cái bối cảnh của những người có thể di chuyển được ở nhiều nơi, chỗ này chỗ kia. Nhưng mà nếu mình ở tù rồi thì mình phải đấu tranh trong cái điều kiện mà không có di chuyển một cách tự do được, và nhiều khi bị rất nhiều khó khăn. Thì mình lại phải sử dụng những cái tinh thần của mình, những cái cách đối xử với những người xung quanh, kể cả những người tù cho đến những người cai tù, biểu hiện được cái ý chí của mình cũng như là cái lý tưởng của mình, và tìm cách thuyết phục những cái người đó, và những cái đó chắc chắn nó sẽ vang dội ra trong nhà tù cũng như là ra khỏi nhà tù, và nó tiếp tục tạo ra một cái ảnh hưởng. Trong cái trường hợp ông Mandela thì ông ấy đã sử dụng cái biện pháp như thế, và ông tiếp tục tạo ra được ảnh hưởng, không những ảnh hưởng đối với những người trong tù và những người cai tù, mà ảnh hưởng lan ra quốc tế vì cái thái độ rất là hòa hoãn, ôn hòa, nhân đạo của ông ấy. Và cũng vì thế mà ông ấy đã được cái giải thưởng Nobel Hòa Bình, và nhờ vậy mà tạo được cái áp lực cho cái chính quyền lúc đó. Thành ra ngay ở trong nhà tù là cái nơi mà tưởng rằng là ông không hoạt động gì được, thì bằng cái hành động mà hết sức bất bạo động và hết sức ôn hòa và nhưng rất cương quyết để bày tỏ cái quan điểm của ông cho bất cứ ai mà ông có thể nói chuyện được, thì cái đó đã lan ra và cái ảnh hưởng đó lan rộng ra khắp thế giới.
Thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, Thánh Gandhi của Ấn Độ không xa lạ gì với Nam Phi, và Nelson Mandela cũng như cái phương pháp đấu tranh của Thánh Gandhi tại Ấn Độ cuối cùng đã lay chuyển được chế độ cầm quyền, đưa đến một cái cuộc cách mạng không đổ máu. Thưa giáo sư, giữa Thánh Gandhi và Nelson Mandela, cái phương pháp đấu tranh có một liên hệ nhân quả nào không, thưa giáo sư?
Tất nhiên là ông Mandela đã bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng của Gandhi, cho nên trong cái giai đoạn đầu thì ông vẫn chủ trương là đấu tranh bạo động, nhưng mà có thể là sau này ông ấy càng suy ngẫm và ông ấy thấy rõ rằng là cái đấu tranh đó nó có thể chưa chắc đã dẫn đến sự thành công và nó gây đổ vỡ nhiều quá, thấy rõ rằng cái phương pháp của Thánh Gandhi có thể là phương pháp mà ông ấy phải theo. Tôi tin chắc rằng là ông ấy có chịu ảnh hưởng của cái phương pháp của Thánh Gandhi trong cái giai đoạn sau của cuộc đấu tranh của ông.
Thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, bản thân giáo sư Đoàn Viết Hoạt cũng như một nhà tranh đấu khác tại Việt Nam là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đã từng ngồi tù 15-20 năm dài tại Việt Nam sau năm 1975. Với một cái kinh nghiệm của cái nhà đấu tranh ôn hòa bị kết án nặng nề, giáo sư rút tỉa được những cái bài học gì từ cuộc đấu tranh của ông Nelson Mandela, thưa giáo sư?
Vâng, thì ông Mandela trong cái thời gian sau của ông, từ lúc ông ở tù cho đến khi thành công, thì ông đã vận dụng cái phương pháp đấu tranh bất bạo động. Và tôi nghĩ rằng chắc ông cũng nhớ đến một câu mà tôi thường xuyên nhớ đến trong cái thời gian ở tù, là cái câu của Thánh Gandhi nói khi tôi còn trẻ, tôi đã rất là cảm kích. Ông ấy nói rằng là trong một cái chế độ đàn áp, độc tài đó, thì nhà tù là nơi rất là tự do. Cái điều đó tôi cảm nghiệm thấy rất là rõ khi bị tù, đặc biệt là khi bị cô lập trong 4 năm ở Thanh Cẩm, thì chúng tôi cảm thấy rõ được cái sự tự do, nó đúng nghĩa nhất của nó, bởi vì tự do là tự chủ. Và trong một cái điều kiện như vậy, nếu mình tự chủ được, thì đó là mình có cái tự do tuyệt đối mà không ai có thể tước đoạt của mình được, dù là họ đã còng tay mình hay là đàn áp mình. Thì cái đó là một cái kinh nghiệm rất là tốt cho, và những cái cảm nghiệm rất là lớn cho những người đấu tranh vì một cái lý tưởng cao đẹp, mà dù bị tu đầy, dù bị đàn áp, nếu mình giữ được cái tinh thần tự do tuyệt đối như thế, tự chủ tuyệt đối như thế, thì đó là căn bản nhất của tinh thần bất bạo động. Bất bạo động không có nghĩa là mình ngừng dùng những hành vi bạo động, mà chính là mình tôi luyện được một cái tinh thần tự do tuyệt đối và một cái khả năng tự chủ rất cao, để mình không bị lôi cuốn vào những cái hành động căm thù. Thực sự nếu mình vượt qua được tất cả cái đó rồi, mình mạnh hơn bất cứ một cái chế độ đàn áp độc tài nào. Và trường hợp ông Mandela cũng như trường hợp trước đó là Thánh Gandhi đã chứng minh rất là rõ ràng. Và trong thời gian tôi ở tù thì đó là cả những cái tấm gương mà tôi luôn luôn lấy để mà tôi luyện cho mình trong cái thời gian tù, và vẫn cố gắng tiếp tục làm sao để cái tù đầy của mình nó không uổng phí, bằng cách tạo ra được những ảnh hưởng của nó tới những người bạn tù, tới những ngay cả những người quản giáo, và nhất là đưa những ảnh hưởng đó ra khỏi nhà tù, đi khắp nơi trên thế giới. Thì đấy là điều ông Mandela đã làm, và đó là điều tôi đã cố gắng làm trong cái thời gian tôi bị ở tù vậy.
Qua nhiều thông tin liên quan đến nhà tù ở Việt Nam, thì có rất nhiều tù nhân hình sự đã cho rằng họ rất là cảm kích, khâm phục những người tù nhân chính trị ở trong các nhà tù Việt Nam. Thì thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, trong lúc ông ở tù đó, thì có những cái bài học nào, có những cái hành động nào, suy nghĩ nào mà giáo sư đã áp dụng như giáo sư vừa trình bày bên trên, nó gần giống như trường hợp của Thánh Gandhi hoặc là của Nelson Mandela, thưa giáo sư, trong cùng một cái hoàn cảnh?
Vâng, trong rất nhiều cái trường hợp chúng tôi đã, cá nhân tôi cũng như là nhiều bạn tù chính trị khác đã bị giam giữ chung với những tù hình sự. Mà tù hình sự thì mình cứ nghĩ rằng họ rất là hung dữ, nhưng mà khi mình sống chung với họ rồi ấy, thì bằng cái tình cảm của mình đối xử với họ một cách rất là bình đẳng, và có thể coi như nếu họ ít tuổi hơn thì coi như một người em của mình á, thì họ đối xử lại một cách hết sức là trân trọng và thương yêu mình, và không những là thế mà họ sẵn sàng làm những gì để giúp được mình. Thí dụ như tôi sở dĩ mà có thể chuyển được rất nhiều những cái bài viết của tôi ra khỏi nhà tù, một phần lớn là do những cái sự giúp đỡ của những anh em tù chính trị, nhưng mà cũng rất nhiều trường hợp là những anh em tù hình sự đã giúp tôi. Có hai trường hợp cụ thể Trong trường hợp ở Thanh Cẩm thì chúng tôi có làm một cái, bốn anh em chúng tôi Lý Tống, Trần Mạnh Quỳnh và anh Trần Tư đã ký một cái thư phản đối mà nước ngoài thì gọi nó là Nam Hà kháng nghị thư đó. Thì khi chúng tôi viết tay như thế thì chúng tôi dặn nhau là cố gắng để làm sao chuyển ra. Thì một trong những cái anh em của chúng tôi, tức là anh Trần Mạnh Quỳnh, đã qua một cái người tù hình sự, họ đã chuyển được cái thư cái đó ra hải ngoại. Và hiện nay chúng tôi còn giữ được cái bản là viết tay đó. Hay là cái trường hợp thứ hai là khi tôi bị cô lập ở Thanh Cẩm đó, thì tù đó hoàn toàn là tù hình sự, chỉ có mình tôi bị cô lập ở một cái góc là tù chính trị. Thì những anh em hình sự họ vẫn cố gắng tìm cách liên lạc. Và có một hôm thì một anh hình sự đã nhảy vào cái cửa sổ trước buồng giam của tôi để mà kêu gọi xin tôi viết một cái thư cho quốc tế về cái trại Thanh Cẩm, vì họ bị đối xử quá tệ hại, họ bị đánh đập cho tới chết luôn đó. Thì cuối cùng rồi đó, họ đã thảy giấy bút cho tôi viết và họ đã chuyển đi được cái thư đó, đã đưa ra được ngoài và cái trại Thanh Cẩm đã được cải thiện ngay sau đó. Tôi nghĩ đấy là những trường hợp mà có lẽ những vị như Mandela hay là Thánh Gandhi cũng đã chinh phục được những người tù theo phương pháp đó.
Vào cái thời điểm này thì cựu Tổng thống Nelson Mandela đang hấp hối trên giường bệnh, cả nước Nam Phi đang cầu nguyện cho ông. Năm nay ông đã 95 tuổi, thì trong cái giờ phút nghiêm trọng này thì giáo sư chia sẻ những cái sự suy nghĩ của mình như thế nào?
Vâng, ngay sau khi tôi từ nhà tù Thanh Cẩm đi tống xuất sang Mỹ thì tôi đã có rất nhiều dịp tham dự các hội nghị quốc tế về nhân quyền cũng như là về dân chủ đó. Thì tôi đã có ít nhất là hai dịp trực tiếp gặp ông Mandela và đã nói chuyện với ông, và tôi rất cảm kích cái con người cũng như là cái ý chí và cái tinh thần của ông. Ông đã tù đầy 27 năm như vậy, gian khổ đấu tranh như thế mà ông đã thọ năm nay tới 95 tuổi. Thì nếu ông có ra đi thì đó là một chuyện bình thường, tự nhiên mà thôi. Tất nhiên cũng mong rằng ông vẫn duy trì được cái sinh mạng của mình để mà tiếp tục làm cái tấm gương cho tất cả những người đấu tranh ở trên toàn thế giới. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái bài học mà ông để lại, cái tấm gương ông để lại đó, nó sẽ trường tồn mãi mãi, cũng giống như là Thánh Gandhi và nhiều người khác ở trên thế giới đã đấu tranh đem cả cái thân hình, cả đời sống của mình cho một cái lý tưởng cao đẹp. Thì chắc chắn những cái đó sẽ tồn tại mãi mãi trong dòng sống của lịch sử nhân loại. Và riêng đối với người Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải luôn luôn nhớ đến những cái vị đã quyết liệt đấu tranh cho một lý tưởng như thế bằng cái tinh thần bất bạo động và rất là nhân bản đó. Và tôi tin rằng là những anh em đấu tranh trong nước hiện nay chắc chắn cũng đang muốn noi gương những cái người đó. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ đạt được thành công sớm, cũng giống như là ông Mandela đã đạt được thành công trong cuộc đấu tranh của ông ở Nam Phi.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Chả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Sau đó, trong tạp chí Khúc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo nói về giọng ca tenor Vincent Niclo, trình làng album mới tưởng niệm Luis Mariano nhân dịp 100 năm ngày sinh của ông. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1.296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41m từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31m từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.